Kính thưa Hội Thánh, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian để học hỏi lời của Chúa và chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong thư Hebrew. Hôm nay thì chúng ta sẽ học Hebrew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Tựa đề bài học của chúng ta là Đấng Christ cao trọng hơn Joshua và Sa-bát vĩnh cửu. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự an nghỉ của Ngài. Vậy chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng? Vì tin lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe. Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ, còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng, vậy ta đã thề trong cơn giận của ta, chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của ta, dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày thứ bảy như thế này. Trong ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. Lại trong một chỗ khác, chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của ta. Vậy nên, vì được chừa lại cho một số người đi vào bên trong đó, mà những kẻ được giảng tin lành trước kia đã không đi vào bởi sự chẳng tin. Về sau khá lâu, Ngài lại định một ngày gọi là ngày nay trong David. Như đã nói, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài thì chớ làm cứng lòng của các ngươi. Vì nếu Giô-suê đã cho họ sự yên nghỉ, thì sau đó sẽ không còn nói về một ngày khác. Vậy thì còn lại một sa-bát cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài, thì người ấy cũng nghỉ ngơi khỏi những công việc của mình, như Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi những công việc của Ngài. Vậy chúng ta hãy sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ đó, để cho không ai sa ngã cùng một cách của kẻ chẳng tin. Kính thưa Hội Thánh, chắc chắn là quý ông bà anh chị em đã chú ý đến cái sự việc này, đó là ngoài Abraham, Isaac và Jacob là ba tổ phụ của dân Israel, được dân Israel vô cùng kính trọng, và chính Thiên Chúa cũng thường nhắc đến tên của họ khi Ngài phán về giao ước của Ngài đối với dân Israel, thì dân Israel còn dành sự kính trọng cao nhất cho bốn nhân vật khác ở trong lịch sử của họ. Liệt kê theo thứ tự thời gian, đó là Môi-se, Giô-suê, vua David và tiên tri Ê-li. Dân Israel kính trọng Môi-se vì họ xem ông là tiên tri đầu tiên và quan trọng nhất trong tất cả các tiên tri mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Môi-se được Đức Chúa Trời sai dùng làm người lãnh đạo dân Israel, dắt họ ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập và cai trị họ trong suốt 40 năm. Môi-se là người trực tiếp trò chuyện với Đức Chúa Trời. Ông cũng là người nhận lãnh từ Đức Chúa Trời các điều răn và luật pháp để ban hành cho dân Israel. Rồi kế tiếp là dân Israel kính trọng Giô-suê vì Giô-suê tiếp nối chức vụ của Môi-se. Ông đã dẫn họ tiến vào đất hứa Canaan và chinh phục 7 dân tộc ở trong xứ đó. Giô-suê đã lãnh đạo dân Israel chiến đấu suốt 7 năm, đánh đuổi các dân tộc hùng mạnh và gian ác ở trong xứ Canaan. Tiếp theo đó là 7 năm Giô-suê thi hành chính sách định cư cho 12 chi phái của Israel ở trên vùng đất hứa. Sau đó thì Giô-suê tiếp tục cai trị dân Israel thêm 14 năm nữa. Ở trong văn chương của dân Israel thì họ ví khuôn mặt của Môi-se như mặt trời và khuôn mặt của Giô-suê như mặt trăng. Và cái cách ví von này hàm ý rằng sự vinh quang của Giô-suê phản ánh từ cái sự vinh quang của Môi-se. Mà cũng hàm ý Môi-se cùng Giô-suê là hai nhân vật quan trọng đứng đầu trong sự thành lập và gây dựng quốc gia Israel. Rồi dân Israel kính trọng vua David vì David là vua được Đức Chúa Trời yêu thương và ban đầy ơn. Trong 40 năm cai trị của vua David thì dân Israel được hưởng một cái đời sống thật là an bình hạnh phúc, bởi vì lúc bấy giờ quốc gia Israel là quốc gia cường thịnh nhất ở trong lịch sử của Israel, mà cũng có thể nói là trong lịch sử của toàn thể loài người vào cái thời bấy giờ. Vua David còn là tác giả của nhiều thi thiên ca ngợi Thiên Chúa. Những bài thi thiên của ông được dùng để tôn vinh Thiên Chúa trong các buổi thờ phượng trong đền thờ. Đức Chúa Trời hứa ban cho vua David làm vua đời đời ở trên dân Israel. Điều đó có nghĩa là một ngày kia, thân thể xác thịt của vua David sẽ sống lại. Ông sẽ cai trị dân Israel ở trong thời kỳ vương quốc ngàn năm và trong thời kỳ vương quốc đời đời. Và sau cùng thì dân Israel kính trọng tiên tri Eli, vì Eli là một tiên tri lớn và quan trọng trong lịch sử của họ. Eli là tiên tri làm ra nhiều phép lạ nhất sau Môi-se. Tiên tri Eli không trải qua sự chết của thân thể xác thịt như đã chép trong các vua nhì đoạn 2 câu 11. Ở trong thời Tân Ước thì Môi-se và Eli đã từng hiện ra trò chuyện với Đức Chúa Giê-xu Christ như đã chép trong Ma-thơ đoạn 17 câu 3, Mác đoạn 9 câu 4 và Luca đoạn 9 câu 30. Riêng về Giô-suê, mặc dù Giô-suê đã khiến cho dân Israel được định cư ở trên vùng đất hứa Canaan, được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập cùng với hành trình mệt mỏi lang thang trong đồng vắng, nhưng dân Israel vẫn ở trong cái sự lao nhọc để kiếm sống và chiến đấu với kẻ thù. Họ chỉ nhận được sự yên nghỉ hình bóng, họ chưa nhận được sự yên nghỉ thuộc linh. Hebrew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11 mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay giúp cho dân Israel thuộc thể lẫn dân Israel thuộc linh hiểu rằng Đấng Christ cao trọng hơn Giô-suê, vì Ngài dẫn con dân Chúa đi vào trong sự yên nghỉ vĩnh cửu trong vương quốc trời của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 4 câu 1 đến câu 11 cũng giúp cho chúng ta hiểu rằng Sa-bát thuộc linh, tức là sự an nghỉ thuộc linh, khác với Sa-bát thuộc thể là sự nghỉ làm việc của thân thể xác thịt vào mỗi ngày thứ bảy. Sa-bát thuộc linh trong vương quốc trời dành cho mọi con dân của Thiên Chúa cũng khác với Sa-bát thuộc thể trong đất hứa chỉ dành cho dân Israel. Nhiều giáo sư giả trong các giáo hội đã dạy rằng chúng ta đang sống trong thời Tân Ước, đã ở trong sự yên nghỉ thuộc linh nên không cần phải giữ điều răn thứ tư, tức không cần có sự yên nghỉ thuộc thể vào mỗi ngày thứ bảy. Tuy nhiên, Chúa của ngày Sa-bát là Đấng Christ đã kêu gọi các môn đồ của Ngài hãy cầu xin Đức Chúa Trời để ngày đại nạn sẽ không xảy ra vào một ngày Sa-bát. Lời đó được chép lại trong Ma-thơ đoạn 24 câu 20. Điều đó đã chứng minh một cách rõ ràng ngày Sa-bát thứ bảy vẫn được vân giữ cho đến kỳ tận thế. Từ khi Đức Chúa Giê-xu Christ phán lời ấy cho đến khi cái ngày đại nạn xảy ra là một khoảng thời gian kéo dài 2.000 năm. Trong suốt khoảng thời gian 2.000 năm đó, thì con dân chân thật của Chúa vẫn vâng giữ ngày Sa-bát. Họ vẫn nghỉ ngơi sự lao nhọc của thân thể xác thịt của họ vào ngày thứ bảy mỗi tuần. Trong thực tế, Thánh Kinh đã tiên tri rằng ngày Sa-bát vẫn được muôn dân trên đất vâng giữ trong thời kỳ vương quốc ngàn năm. Lời thứ nhất được chép ở trong Ê-sai đoạn 66 câu 23. Sẽ xảy ra thường xuyên từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, và thường xuyên từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát khác, mọi xác thịt sẽ đến thờ phượng trước mặt ta, Đấng tự hữu hằng hữu phán. Và ở trong Ê-sai-chên đoạn 46 câu 3, và dân sự của đất họ sẽ thờ phượng tại cửa của cổng ấy vào những ngày Sa-bát và vào những ngày trăng mới trước mặt Đấng tự hữu hằng hữu. Đây là cái sự kiện mà muôn dân trên đất sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong vương quốc ngàn năm, đã được tiên tri như vậy. Thế thì lý do gì mà ngày hôm nay lại cho rằng con dân Chúa không vâng giữ ngày Sa-bát, không thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát? Không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy như vậy. Tất cả chẳng qua chỉ là cái sự quỷ biện của những giáo sư giả. Bổn phận của mỗi con dân Chúa là phải tra xem Thánh Kinh để đối chiếu với mọi lời giảng dạy của bất cứ ai, như là dân thành Bê-rê ngày xưa đã làm đối với những lời giảng dạy của sứ đồ Phaolô, và lời ấy đã được ghi chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 11. Có như vậy, con dân Chúa mới nhận biết những sự giảng dạy tà giáo, trái nghịch thánh kinh và mới có sự hiểu biết đúng về lời Chúa để thờ phượng Chúa trong lẽ thật. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Hebrew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Câu 1. Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự an nghỉ của Ngài. Vậy chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng? Như chúng ta đã đề cập đến khi chúng ta học về Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 19, thì cái sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời theo nghĩa đen là sự yên nghỉ mà Ngài hứa ban cho dân Israel ở trong đất hứa. Đó là sự yên nghỉ, vừa là sự yên nghỉ khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập, vừa là sự yên nghỉ khỏi hành trình đi về đất hứa. Và như đã chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12 câu 9, vì cho đến nay các ngươi chưa đi vào bên trong sự yên nghỉ và bên trong sự thừa kế mà Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu Thiên Chúa của ngươi ban cho. Lời này được chép như vậy là bởi vì sau hơn một năm ra khỏi xứ Ai Cập, dân Do Thái đặt chân đến bên bờ sông Giô-đanh để chuẩn bị tiến vào đất hứa, thì họ đã run sợ, không dám tiến vào đất hứa, mà lại còn nói những lời bội nghịch Thiên Chúa. Vì thế mà Thiên Chúa đã nổi giận đối với họ và phạt họ phải tiếp tục lang thang ở trong đồng vắng trong một khoảng thời gian cho trọn 40 năm, tương xứng với 40 ngày mà họ đi do thám xứ Canaan. Vì thế cho nên Ngài mới nói rằng cho đến nay các ngươi chưa đi vào bên trong sự yên nghỉ và bên trong sự thừa kế mà Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu Thiên Chúa của ngươi ban cho. Nói cách khác, sự dân Israel đi vào trong đất hứa là sự họ được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của Ai Cập và khỏi cái hành trình gian khổ trong các đồng vắng. Và Thánh Kinh đã xác nhận dân Israel đã nhận được lời hứa của sự yên nghỉ theo nghĩa đen, như đã chép trong các vua nhất đoạn 8 câu 56. Đáng tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng ban sự yên nghỉ cho dân sự của Ngài. Dân Israel, như mọi lời phán, chẳng một lời nào không ứng nghiệm từ hết thảy lời phán tốt lành của Ngài mà Ngài đã phán bởi tay của Môi-se, tôi tớ của Ngài. Qua lời này chúng ta thấy, khi dân Israel đặt chân vào trong đất hứa là lúc họ đã nhận được cái lời hứa của Đức Chúa Trời đối với họ về cái sự yên nghỉ phần thân thể xác thịt của họ. Và chúng ta thấy sau khi được yên nghỉ trong đất hứa, dân Israel vẫn giữ ngày Sa-bát thứ bảy để thân thể xác thịt của họ được yên nghỉ khỏi sự lao động kiếm sống, và họ dành riêng cái thời gian của ngày Sa-bát để cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa. Sự yên nghỉ trong đất hứa của dân Israel tiêu biểu cho cái sự yên nghỉ thuộc linh mà con dân Chúa sẽ nhận được trong vương quốc trời khi họ thật lòng tin kính Chúa, vâng phục Ngài. Giai đoạn đầu của sự yên nghỉ đó là cái sự yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, tiêu biểu bằng sự dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Giai đoạn cuối của sự yên nghỉ đó là sự hoàn toàn yên nghỉ khỏi sự lao nhọc hầu việc Chúa trong cái thân thể xác thịt hiện đại, tiêu biểu bằng sự kết thúc hành trình băng qua các đồng vắng của dân Israel. Lời hứa về sự yên nghỉ đó vẫn còn hiệu lực cho những con dân Chúa được sinh ra trong xác thịt cho đến cuối của thời kỳ vương quốc ngàn năm. Vì thế, con dân Chúa cần phải biết sợ về sự mình có thể bị trật phần hưởng lời hứa về sự yên nghỉ thuộc linh. Người biết sợ sẽ trung tín với đức tin, luôn tỉnh thức sống theo lời Chúa, vẫn giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Người không biết sợ là người đã tự đặt mình vào trong cái sự nguy hiểm của sự không tỉnh thức, dễ bị vấp phạm, sa ngã. Người không biết sợ là người dường như đã trật phần. Câu 2. Vì tin lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe. Danh từ tin lành được dùng ở trong câu này là nói về tin tức tốt lành của cái sự được yên nghỉ ở trong tương lai. Điều này khác với tin lành về sự cứu rỗi mà chúng ta đã quá quen thuộc. Đối với cả một cái thế hệ vô tín của dân Israel, thì 603.548 người đã không nhận được sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời đã hứa với họ, vì họ đã không trộn lẫn lời hứa của Đức Chúa Trời với đức tin của họ nơi Ngài. Họ tin sự thực hữu của Đức Chúa Trời vì họ nghe tiếng Ngài phán, họ nhìn thấy sự vinh quang của Ngài và họ chứng kiến tận mắt những phép lạ Ngài đã làm ra để giải cứu họ và tiếp trợ họ. Nhưng họ lại không tin lời Ngài hứa với họ rằng Ngài ban đất Canaan cho họ và họ sẽ được yên nghỉ trong đất hứa. Chính vì không tin như vậy cho nên họ đã run sợ không dám đặt chân vào đất hứa mà còn nổi lên bội nghịch chống lại Môi-se và chống lại Thiên Chúa. Vì thế, lời hứa tốt lành ấy, tin tức tốt lành ấy đã không ích lợi gì cho họ. Ngày nay là con dân Chúa, chúng ta vẫn có lời hứa được đi vào cái sự yên nghỉ ở trong vương quốc trời, là sự mà chúng ta sẽ nhận được nếu chúng ta trung tín với Chúa cho đến chết. Hoặc nếu chúng ta không chết mà vẫn trung tín với Chúa cho đến khi Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 chép: Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi, hãy viết, từ nay phước cho những người chết là những người chết trong Chúa, đấng thần linh phán. Phải vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ và những việc làm của họ theo với họ. Khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, như dân Israel được ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập. Nhưng những ngày còn lại của chúng ta ở trong cái thân thể xác thịt này, thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Cùng một lúc chúng ta chịu thử thách về đức tin của chúng ta, y hệt như là dân Israel xưa kia hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa và chịu thử thách về đức tin của họ ở trong đồng vắng. Khi chúng ta qua đời, hoặc là khi Chúa đến biến hóa thân thể xác thịt của chúng ta, đem chúng ta vào thiên đàng, thì chúng ta mới hoàn toàn được nghỉ ngơi khỏi cái sự lao nhọc của thân thể xác thịt. Và cái sự nghỉ ngơi đó là cái sự nghỉ ngơi vĩnh cửu, tức là Sa-bát vĩnh cửu. Cũng giống như dân Israel, ngày nay chúng ta vẫn cần cái sự nghỉ ngơi của thân thể xác thịt vào mỗi Sa-bát thứ bảy. Vì ngày nào chúng ta còn sống, còn lao động trong cái thân thể xác thịt hiện tại, thì chúng ta còn cần để cho cái thân thể xác thịt của chúng ta được yên nghỉ trong ngày Sa-bát. Hơn nữa, ngày Sa-bát là ngày Chúa quy định cho con dân Chúa nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Chúng ta cần nhóm hiệp để thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Dùng ngày Sa-bát làm những việc lành như là thăm viếng, cứu giúp những người cần được thăm viếng, cứu giúp. Chúng ta không được bỏ qua sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát theo mệnh lệnh của Chúa đã truyền và đã được ghi lại ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25. Chúng ta cần trộn lẫn tin tức tốt lành về cái sự yên nghỉ đời đời Chúa đã hứa với đức tin của chúng ta, tức là đức tin về sự cứu rỗi ở trong chúng ta, để chúng ta không bị trật phần về lời hứa. Trộn lẫn tin tức tốt lành về sự yên nghỉ đời đời với đức tin, có nghĩa là cùng với đức tin về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã có. Chúng ta hãy tin vào lời hứa của Chúa về sự yên nghỉ đời đời và vâng giữ mọi điều răn của Thiên Chúa để chúng ta nhận được lời hứa đó. Câu 3. Vì chúng ta những người đã tin được đi vào bên trong sự yên nghỉ, còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy ta đã thề trong cơn giận của ta, chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của ta, dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. Đại danh từ chúng ta dùng ở trong câu này là chỉ chung tất cả môn đồ của Đấng Christ. Bất cứ ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì người ấy được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Động từ đi vào được dùng với thời hiện tại, thụ động cách, ngôi thứ nhất, số nhiều, với ý nghĩa chúng ta được đi vào. Chúng ta được đi vào có nghĩa là chúng ta được ở trong số những người được hứa, đã chọn tin vào lời hứa, nên đang ở trong cái tiến trình hành động để nhận lãnh lời hứa. chúng ta cần dành nhiều thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của nhóm chữ đi vào bên trong sự yên nghỉ. Sự đi để vào được bên trong lời hứa là cái sự chúng ta sống theo lời Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Và đó là cái sự lựa chọn của mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta nhưng quyền lựa chọn để tin và đáp ứng tiếng gọi của Đức Chúa Trời hoàn toàn thuộc về mỗi một chúng ta. Có đi vào thì mới vào được bên trong. Nghĩa là đức tin phải thể hiện bằng hành động tích cực. Sự đi vào của chúng ta, tức là cái sự sống theo lời Chúa, phải không ngừng nghỉ và phải đúng lời Chúa, thì chúng ta mới vào được bên trong sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Mệnh đề, dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian, giúp cho chúng ta hiểu sự yên nghỉ Đức Chúa Trời hứa với dân Israel ngày xưa và với con dân Chúa ngày nay, không phải là sự yên nghỉ vào mỗi ngày Sa-bát thứ bảy. Bởi vì cái sự yên nghỉ vào mỗi ngày Sa-bát thứ bảy là cái sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn thể loài người từ buổi đầu của công cuộc sáng thế. Hai câu 4 và 5 tiếp theo càng làm rõ ý tưởng đó hơn. Câu 4. Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày thứ bảy như thế này. Trong ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. Câu 5. Lại trong một chỗ khác, chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của ta. Sáng Thế Ký đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3 cho chúng ta biết. Sau khi dựng nên các tầng trời và đất cùng muôn vật trong 6 ngày, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ mọi việc Ngài đã làm, ban phước cho ngày thứ bảy, đặt làm ngày thánh. Trong suốt Ký Tô Ký đoạn 20, câu 8 đến câu 11 mà chúng ta vẫn cùng nhau đọc lại mỗi tuần, cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời truyền cho con dân Chúa phải nhớ đến cái sự nghỉ làm việc trong ngày thứ bảy để tôn thánh ngày thứ bảy. Chúng ta chú ý đến cái cách dùng chữ ở đây đó là hãy nhớ lại. Hãy nhớ. Hãy nhớ tức là trước đó đã được đề cập rồi. Chứ không phải đến cái thời buổi mà dân Israel đi vào trong đồng vắng và dừng chân ở dưới chân núi Sinai thì cái sự nghỉ ngày Sa-bát thứ bảy mới được ban hành. Không, cái thời điểm đó là cái thời điểm Chúa bảo họ nhớ lại cái sự nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát thứ bảy mà Chúa đã ban cho loài người từ khi sáng thế. Và cái lời phán của Chúa ở trong Xuất Ký Tô Ký đoạn 20 câu 8 đến câu 11 cũng có nghĩa là cái sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời hứa với dân Israel trong lúc bấy giờ sau này được nhắc đến ở trong thời David và được Phaolô khai triển trong thư Hebrew mà chúng ta đang học ở đây, giúp cho chúng ta hiểu lời hứa ấy được áp dụng cho toàn thể con dân Chúa, không phải là sự yên nghỉ vào mỗi ngày thứ bảy. Thực tế, ngay khi dân Israel lang thang trong đồng vắng, họ đã được yên nghỉ và nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào mỗi thứ bảy, kể cả những người lãnh án phạt phải chết trong đồng vắng. Những người Israel vô tín và bội nghịch thời Môi-se, dù được hưởng sự nghỉ ngơi của thân thể xác thịt trong mỗi ngày Sa-bát thứ bảy, nhưng họ chẳng được vào trong sự yên nghỉ trong đất hứa. Đương nhiên, họ cũng không được hưởng sự yên nghỉ thuộc linh. Câu 6. Vậy nên vì được chừa lại cho một số người đi vào bên trong đó, mà những kẻ được giảng tin lành trước kia đã không đi vào bởi sự chẳng tin. Câu 7. Về sau khá lâu, Ngài lại định một ngày, gọi là ngày nay trong David, như đã nói. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi. Và chúng ta để ý điều này. Kể từ Hebrew đoạn 4 câu 6 trở đi, Phaolô ghi lại điều mà Đức Thánh Linh đã tỏ cho ông. Đó là sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho vua David viết ra ở trong Thi Thiên 95. Có nghĩa bóng là sự yên nghỉ thuộc linh ở trong Đấng Christ. Câu 6 nhắc lại cái sự kiện những người Israel thời Môi-se vì không tin lời hứa tốt lành của Đức Chúa Trời nên họ đã không được đi vào bên trong sự yên nghỉ theo nghĩa đen mà Ngài đã hứa với họ. Tức là sự yên nghỉ trong đất hứa. Và đương nhiên họ cũng không được đi vào trong sự yên nghỉ thuộc linh ở trong vương quốc trời. Tuy nhiên, sự yên nghỉ thuộc linh vẫn được Đức Chúa Trời chừa lại cho một số người đi vào. Động từ được dịch là chừa lại, có nghĩa là bỏ trống, để yên, để lại. Đại danh từ được dịch là một số người, hàm ý một số người có giới hạn. Câu 7 nói đến cái sự kiện hơn 400 năm sau khi nhiều người Israel không nhận được lời hứa về sự yên nghỉ, thì qua vua David, Đức Chúa Trời đã định ra một ngày về cái sự yên nghỉ thuộc linh vẫn còn đó cho những ai tin kính Ngài và vâng phục Ngài. Mặc dù đến thời Tân Ước, sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người, thì những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời mới được dựng nên mới, được Thiên Chúa ngự vào thân thể, được hiệp một với Đấng Christ. Nhưng trong thời Cựu Ước, tất cả những ai tin kính Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài vẫn được vào trong sự yên nghỉ thuộc linh. Theo lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ về âm phủ, được ghi lại trong Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31, thì chúng ta thấy Abraham và người ăn mày tên Lazarơ sau khi chết đã được yên nghỉ trong chỗ phước hạnh ở trong âm phủ. Trước khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết ở trên thập tự giá để hoàn thành sự cứu chuộc loài người, thì tất cả những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời đều được hưởng lời hứa về sự cứu rỗi, là sự sẽ được thực hiện bởi Đấng Christ. Những người ấy thể hiện đức tin của họ vào lời hứa của Đức Chúa Trời qua cái sự dâng các sinh tế. Tất cả những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành sự cứu chuộc loài người đều được hưởng sự cứu rỗi ngay lập tức. Tâm thần và linh hồn được tái sinh ngay lập tức. Thân thể xác thịt được Đức Thánh Linh thánh hóa và ngự vào ngay lập tức. Những người ấy thể hiện đức tin của họ vào lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự chịu báp têm vào trong nước. Tuy nhiên, sự cứu rỗi trọn vẹn sẽ xảy ra trong ngày thân thể xác thịt của người tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời được sống lại hoặc được biến hóa để sống đời đời trong vương quốc trời. Câu 8. Vì nếu Giô-suê đã cho họ sự yên nghỉ, thì sau đó sẽ không còn nói về một ngày khác. Câu 9. Vậy thì còn lại một sa-bát cho dân của Đức Chúa Trời. Câu 8. Xác nhận cái sự yên nghỉ trong đất hứa khác với cái sự yên nghỉ thuộc linh. Khi Đức Thánh Linh thần cảm cho vua David viết ra Thi Thiên 95, thì dân Israel đã sống trong đất hứa hơn 400 năm. Họ đang ở vào cái thời cực thịnh trong suốt dòng lịch sử của họ. Thế nhưng, Đức Chúa Trời vẫn chừa lại cho họ một sự yên nghỉ. Nhưng không riêng cho dân Israel mà sự yên nghỉ đó dành cho tất cả những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Họ được gọi chung là dân của Đức Chúa Trời. Danh từ Sa-bát ở trong câu 9 khác với danh từ ngày Sa-bát được dùng để gọi những ngày yên nghỉ thứ bảy, hoặc có nghĩa là tuần lễ. Danh từ Sa-bát trong câu 9 có nghĩa đen là sự yên nghỉ. Danh từ này chỉ được dùng có một lần ở trong suốt Thánh Kinh là ngay đây. Theo văn mạch của Hebrew đoạn 4, thì danh từ này có nghĩa bóng là Sa-bát vĩnh cửu hoặc là sự yên nghỉ vĩnh cửu trong Đấng Christ và trong vương quốc trời. Gọi là sự yên nghỉ trong Đấng Christ vì chỉ có những ai được Đức Chúa Trời tái sinh trong Đấng Christ thì mới được hưởng sự yên nghỉ này. Gọi là sự yên nghỉ trong vương quốc trời vì sự yên nghỉ này chỉ hiện thực ở trong vương quốc trời. Dựa vào Matthew đoạn 25 câu 34, chúng ta biết vương quốc trời hiện thực trên đất sau khi Đấng Christ tái lâm vào cuối kỳ tận thế. Tức là khi Đấng Christ mở ra thời kỳ vương quốc ngàn năm. Còn dựa vào Luca đoạn 17 câu 21 thì chúng ta biết rằng hiện nay vương quốc trời đang ở trong mỗi một con dân của Chúa. Sự yên nghỉ vĩnh cửu dành cho tất cả con dân Chúa, nhưng đối với những ai đang còn sống trong thân thể xác thịt, thì họ chỉ mới có sự yên nghỉ thuộc linh khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thân thể xác thịt của họ vẫn còn phải lao động để kiếm sống và hầu việc Chúa. Chỉ sau khi thân thể xác thịt chết đi thì họ mới hoàn toàn ở trong sự yên nghỉ vĩnh cửu, như Khải Huyền đoạn 14 câu 13 đã dạy rõ. Và Hebrew đoạn 4 câu 10 đã xác nhận lẽ thật ấy. Câu 10. Vì ai đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài thì người ấy cũng nghỉ ngơi khỏi những công việc của mình, như Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi những công việc của Ngài. Những công việc của Đức Chúa Trời được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn sáng tạo và giai đoạn cai trị, bảo tồn. Sau 6 ngày sáng tạo các tầng trời và đất cùng muôn vật trong các tầng trời và đất, thì Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi công việc sáng tạo. Nhưng từ đó cho đến mãi mãi, Ngài vẫn thi hành công việc cai trị và bảo tồn công trình sáng tạo của Ngài. Chính vì thế mà Đức Chúa Giêsu đã phán, như đã chép trong Giăng đoạn 5 câu 17: Cha của ta làm việc cho đến bây giờ, ta cũng làm việc như vậy. Là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, những công việc của chúng ta là sống nếp sống tin kính, vâng phục Đức Chúa Trời và yêu mọi người như chính mình, yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình. Đó chính là sự gây dựng cái sự nghiệp của chúng ta trên nền đức tin của chúng ta vào trong Đấng Christ và trên chính Đấng Christ, như lời Đức Thánh Linh đã dạy và được chép lại ở trong Corinto nhất đoạn 3 từ câu 10 đến câu 15. Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất lên trên nền đó như thế nào. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, ấy là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ, thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó, vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người sẽ là. Nếu công việc của ai mà người ấy đã xây cất cứ còn lại, thì người ấy sẽ nhận được tiền công. Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, thì người ấy sẽ bị tổn thất, mà người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy. Nói cách khác, những ngày còn lại của chúng ta trên đất này, trong cái thân thể xác thịt hiện tại, chính là khoảng thời gian chúng ta xây dựng cơ ngơi, sự nghiệp đời đời của chúng ta trong vương quốc trời. Tùy vào sự làm việc của chúng ta trong đời này mà chúng ta sẽ nhận lãnh sự ban cho trong cõi đời đời. Chắc chắn sẽ có những người được vào trong vương quốc trời vì đức tin của họ vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và vì họ không quay lại sống trong nếp sống phạm các điều răn của Ngài. Nhưng họ sẽ không có cơ nghiệp gì khác ngoài sự sống đời đời. Không được phân chia những vùng đất thuộc linh ở trong vùng đất hứa thuộc linh. Không được Đức Chúa Trời giao cho việc cai trị trong vương quốc của Ngài. Vì họ đã không tận dụng thời gian còn lại trong cuộc đời này để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Thay vì thỏa lòng trong sự có ăn, có mặc, dành thời gian hầu việc Chúa, họ lại dành thời gian chạy theo cái sự làm giàu hay là chạy theo những thú vui tạm bợ, dù không phải là tội lỗi trong cuộc đời này. Câu 11. Vậy chúng ta hãy sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ đó để cho không ai sa ngã cùng một cách của kẻ chẳng tin. Sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời có nghĩa là hết lòng tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời. Tin là hoàn toàn tin cậy, không nghi ngờ. Kính là tôn cao trên tất cả mọi sự. Vâng là lắng nghe và chấp nhận. Phục là làm theo mà không tranh cãi. Câu nói nhiệt tình của Gióp được chép lại trong Gióp đoạn 13 câu 13 đến câu 15. Mặc dù xảy đến cho ta điều gì, dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài. Và cái sự kiện Abraham tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời thể hiện qua sự ông dân Isaac làm của lễ thiêu theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, như đã chép lại trong Sáng Thế Ký đoạn 22, chính là tấm gương cho muôn đời sau về cái lòng tin kính và vâng phục Thiên Chúa. Chúng ta thể hiện lòng tin kính và vâng phục của chúng ta đối với Đức Chúa Trời qua cái sự chúng ta thực hành cái mệnh lệnh này của Ngài đã được chép lại trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 đến câu 9. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng, vì Thiên Chúa từ hữu hằng hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. Và có như vậy, có làm theo lời phán truyền của Chúa như tôi mới vừa đọc đó, thì chúng ta mới hiểu biết Chúa ngày càng hơn, yêu kính Chúa ngày càng hơn và mạnh mẽ ngày càng hơn ở trong đức tin. Có như vậy, chúng ta mới không sa ngã vào cái sự vô tín mà bị trật phần ân điển. Hãy nhớ rằng bên cạnh cái sự sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ, chúng ta cũng phải sốt sắng hầu vì Chúa để được nhận lãnh những phần thưởng ở trong vương quốc trời. Thật là ngu dại vô cùng Nếu chúng ta dành cái thời gian để tìm kiếm sự giàu có tạm bợ trong đời này, mà lại không quan tâm đến cái việc dành thời gian và tận sức để gây dựng sự nghiệp ở trong đời sau, là cái sự nghiệp còn lại đời đời. Và có lẽ chúng ta cũng cần chú ý đến cái tên của Môi-se và cái tên của Giô-suê để thấy rằng qua tên của hai người này, Đức Chúa Trời đã tỏ ra cái ý định rõ ràng của Ngài khi Ngài chọn họ làm người giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và dẫn dân Israel vào trong đất hứa. Môi-se được sinh ra vào thời Pharaoh, vua của xứ Ai Cập, ra lệnh cho các bà mụ người Hebrew phải giết hết các con trai sơ sinh của dân Hebrew. Vào thời ấy thì dân Hebrew chưa được gọi bằng cái danh xưng Israel. Tuy nhiên, các bà mụ người Hebrew kính sợ Thiên Chúa nên đã không giết Môi-se. Cha mẹ của Môi-se giấu ông trong suốt 3 tháng. Sau đó họ đã đặt ông trong một cái rương mây, thả vào giữa một đám sậy gần bờ sông, có chị của ông canh giữ. Rồi công chúa của Ai Cập đi tắm sông, nhìn thấy cái rương mây, sai tôi tớ vớt lên, thấy Môi-se đang khóc thì động lòng thương xót. Khi đó chị của Môi-se chạy đến đề nghị với công chúa tìm người cho Môi-se bú. Công chúa đồng ý, chị của Môi-se về gọi mẹ ra. Và công chúa đã thuê mẹ của Môi-se nuôi ông. Khi Môi-se lớn khôn thì được đưa vào trong cung điện làm con nuôi của công chúa. Và lúc bấy giờ, công chúa của Ai Cập đã đặt tên cho ông là Môi-se, có nghĩa là được cứu khỏi nước. Môi-se là một người được cứu khỏi nước, như xưa kia gia đình Noe 8 người được cứu khỏi nước. Và ông được Đức Chúa Trời dùng để giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ, làm hình bóng cho sự Đức Chúa Trời giải cứu loài người ra khỏi ách nô lệ và hậu quả của tội lỗi. Thánh Kinh dùng hình ảnh được cứu khỏi nước để nói lên cái sự được cứu khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Đó cũng chính là một trong các ý nghĩa của lễ báp têm bằng nước. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 18 đến câu 22. Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống. Bởi tâm thần ấy Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục, tức là những kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhẫn nại đã có lần chờ đợi cho chiếc tàu được đóng nên, trong đó chỉ có một số ít là 8 linh hồn được cứu qua nước. Phép báp têm bây giờ là hình thức tiêu biểu của sự ấy để cứu chúng ta, chứ không phải là sự cất đi sự ô uế của xác thịt, nhưng là sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng đã lên trời ở bên phải Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các thẩm quyền, các năng lực đều vâng phục Ngài. Còn tên Giô-suê ở trong tiếng Hebrew khi được phiên âm sang tiếng Hy Lạp thì trở thành Giê-xu. Giô-suê hay Giê-xu có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu, là đấng cứu rỗi. Sự kiện Giô-suê đã dẫn dân Israel đi vào bên trong đất hứa để họ được yên nghỉ khỏi ách nô lệ và khỏi hành trình gian khổ trong đồng vắng, làm hình bóng cho sự kiện đấng Christ dẫn dân Israel thuộc linh vào trong vương quốc trời để họ được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự lao nhọc của thân thể xác thịt ở trong đời này. Chỉ có đấng từ hữu hằng hữu mới có thể làm ra sự giải cứu như vậy cho loài người. Và đấng từ hữu hằng hữu đã nhập thế làm người để hoàn thành công cuộc giải cứu loài người. Chúng ta, những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, hãy luôn vững lòng tin nơi lời hứa của Ngài, trung tín vâng giữ các điều răn của Ngài, để chúng ta được đặt chân vào trong vương quốc trời. Chúng ta không giữ các điều răn để được cứu, mà là chúng ta đã được cứu bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta không quay lại sống nếp sống vi phạm các điều răn của Ngài nữa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta sẵn sàng cho Ngài Đấng Christ đến, để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em, cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Ngài yêu tôi, mãi mãi yêu tôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Thank you. Trên đồi xưa Chúa Giêsu treo thân vì tôi đó. Ôi tình yêu Thiên Chúa yêu tôi ghi nhớ muôn đời. Ngài yêu tôi mãi mãi yêu tôi, Chúa vì tôi chết thay. Tôi tin tôi Chúa đã buông tha, linh hồn tôi thay anh. Trong Ngài tôi sống an vui, không đau buồn lo lắng. Nương mình luôn bên Chúa Giêsu, tôi vui bước yêu Ngài. Ngài yêu tôi mãi mãi yêu tôi với tình yêu thiết tha. Trọn đời tôi cứ mãi hoan ca theo Ngài không cách xa.
Đấng tự hữu hằng hữu từ xa hiện ra với tôi và phán rằng: phải, ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời, vậy nên ta đã kéo ngươi bằng sự tự ái.
Trên đồi xưa Chúa Giêsu treo thân vì tôi đó. Ôi tình yêu Thiên Chúa yêu tôi ghi nhớ muôn đời. Mãi mãi yêu tôi, Chúa vì tôi chết thay. Tôi tin tôi Chúa đã buông tha, linh hồn tôi thay anh. Trong Ngài tôi sống an vui, không đau buồn lo lắng. Đường mình luôn bên Chúa Giêsu, tôi vui bước theo Ngài. Mãi mãi yêu tôi với tình yêu thiết tha. Trọn đời tôi cứ mãi hoan ca theo Ngài không cách xa. Ngài yêu tôi mãi mãi yêu tôi với tình yêu thiết tha. Trọn đời tôi cứ mãi hoan ca theo Ngài không cách xa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.